con nói tiếp là sanh thật tướng. Cái tướng chân thật là cái gì? Bây giờ con cứ nói cái thân con này cho nó dễ, chứ nói chuyện cái bàn đó là vật hữu vô tình, cái này khó lắm. Chúng ta khó mà nhận được thật tướng của cái bàn. Cái hình giả tạm này, cái hình giả dối này thì chúng ta thấy, chứ cái thật tướng của cái bàn là cái chuyện khó. Bây giờ cứ nhận ngay mình đi đã. Ở nơi mình, thật tướng của mình là cái gì? Là muốn nói cái thật thì trước hết phải nói cái giả. Lọc hết cái giả đi thì cái thật nó mới hiện ra. Thế cho nên cái người nghe kinh này lòng tin thanh tịnh thì người ta thấy được thật tướng. Mà chúng ta đọc kinh này từ đầu đến đây là thấy Phật toàn là lọc những cái giả. Trong thì đừng có chấp ta người chúng sanh thọ giả, ngoài thì đừng có chấp sắc thanh hương vị xúc pháp. Để biết được trong ấy, cái giả ở trong, cái giả ở ngoài, thì cái thật mới hiện lên. Thế bây giờ con cũng phải, con y theo kinh này mà con lọc ở nơi con để tỉnh, vạch những cái giả ra, buông những cái giả thì cái thật nó hiện lên. Thì tất đây nói minh bạch, người nghe kinh này lòng tin thanh tịnh thì ắt sanh thật tướng. Thế vậy thì nghe kinh này là nghe cái gì mà phải lòng tin thanh tịnh? Chứ lòng tin mê tín u ám ấy thì cũng không thấy được. Phải lòng tin thanh tịnh, tức là chánh tín. Chứ nếu mê tín ấy thì cũng không sanh được thật tướng. Phải chánh tín thì sẽ sanh được thật tướng, nghĩa là hiểu được, thấy được cái thật, cái nhận được cái chỗ Phật nói. Bởi vì cái thật tướng ấy, nó là cái không giảng, không nói được, cho nên phải nhận thẳng thì mới được. Nên lòng tin thanh tịnh thì ắt sanh thật tướng. Đấy, nghe kinh này tức là nghe từ đầu đến đây Phật dạy mình buông cái ngã, đừng có chấp ta, chấp người chúng sanh thọ già. Phải biết cái thân này, thân mọi người, thân chúng sanh đây toàn là những cái giả không thật, buông ra. Thế rồi ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, phải quan sát, phải thấy nó là giả, nó là huyễn, nó không thật, buông ra. Thế thế thì cái vọng tâm nó tỉnh ra, không bị cái vọng thân vọng cảnh đánh lừa, thì cái vọng tâm nó cũng tỉnh ra. Đấy, buông được vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ba cái buông ra thì ắt sanh thật tướng. Thì cái tánh kim cang bát nhã của mình nó tỏ lộ, nhà thấy được thật tướng. Thế vậy thật tướng là cái gì? Chính cái tánh giác, tánh biết của mình mà nó một khi nó buông được những cái ngũ trược vô minh, thế nó sắc kiếp trược, sắc tức là kiếp trược, rồi thọ tức là kiến trược, tưởng tức là phiền não trược, rồi hành tức là chúng sanh trược, và thức tức là mệnh trược, buông được năm cái lớp vô minh ấy ra. Thì cái tánh giác của mình mà lọc được hết năm cái lớp vô minh ấy thì gọi là thật tướng hiển lộ. Ta nói tiếp, nên biết người ấy trong Bát Nhã Tâm Kinh, cái tướng chân không của các pháp ấy. Các pháp tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của mình. Đấy. Thì cái tướng, cái thật tướng của những cái hư vọng ấy, cái thật tướng của nó là cái tánh chân không. Cái tánh nó không hình, không tướng, nhưng mà nó có công dụng, cho nên gọi là thật tướng. Nó là tánh chân không. Cái tánh chân không, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Thế có ba cái đặc biệt đấy. Cái tánh chân không đấy. Nó là chân không, tức là nó chân thật, nó có, nhưng mà nó không hình, không tướng, cho nên gọi là chân không. Nó là cái tánh giác, cái tánh vô lượng quang, chân không, mà nó không sanh, không diệt. Đấy. Nó cũng không tăng, không giảm, nó bất nhị, gọi là tánh chân như, không tăng, không tăng, không giảm. Bởi vì nó không có hình, không có tướng, cho nên Như Lai gọi nó là thật, thật tướng. Còn nếu hễ có hình, có tướng, thì đó là những cái hư vọng, là cái giả.
Và thầy, con thấy là ở đây ngài tu Bồ Đề, và thầy mà ngài học tới chỗ này thì ngài rơi lệ, ngài khóc lóc, tức là ngài ngộ được ngài mới khóc lóc. Mà con thấy từ đầu kinh tới giờ Phật đâu có nói, chưa có nói gì về cái kim cang hết. Phật chỉ bảo phải lìa hết ngã nhân chúng sanh
giả thôi. Chính là Phật đang giảng cái kim cang, thế cho nên ngài mới khóc.
Thế sao
bởi vậy? Vì ngài ngộ được, còn con không ngộ ra, cho nên con không khóc. Ngài ngộ được, ngài mới xúc động. Nó xúc động mạnh mà nó thành hay chảy nước mắt. Ngài nhận ra cái tánh kim cang của ngài.
Con thấy chẳng có cái gì là nói cái chỗ này, ta nói thế, phước với nói ấy không thôi. Nói thì, phước và trang nghiêm
thì đã nói rằng buông sạch những cái giả thì cái thật nó mới hiện lên.
Yeah.
Cho nên niết bàn của mình, nói tiếng Ấn Độ, nói từ đầu người ta dịch là diệt.
Yeah.
Niết bàn tức là diệt.
Diệt
hết những cái hư vọng này.
Yeah.
Thì cái niết bàn đó, thì cái tánh thật của mình hiện lộ lên, nó bình an yên ổn. Yeah. Cho nên gọi là diệt. Yeah.
Cho nên đây Phật chỉ cần nói ông diệt hết những cái đó thì tự nhiên ông ngộ ra cái tánh của ông.
Thì đấy, ông mới ngộ được, ông mới xúc động.
Yeah.
Xúc động nó mới hiện ra cái nước mắt.
Yeah.
Hỏi cái đầu lìa tướng tịch diệt đấy, thì như chúng con phàm phu bây giờ thì chúng con phải lìa tất cả các tướng để nhận lấy cái tánh tịch diệt. Nhưng ở đây là tức là như chúng con phải lìa vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, lìa tất cả những cái tướng đấy thì cái tịch diệt hiện tiền. Còn như ngài tu Bồ Đề ở đây là ngài đã chứng quả A-la-hán, tức là ngài là đương cơ của bộ kim cương này, thì đối với ngài là ngài đã phải bặt dứt tất cả những ngã chấp pháp chấp thì ngài mới chứng được cái niết bàn. Mà ngài lại chấp cái không nhận được đấy là tâm của ngài, mà ngài lại chấp cái niết bàn đó là cảnh. Thì bây giờ ngài nếu trình độ của tiểu thừa thì cũng phải lìa luôn cả cái cảnh đó để nhận được cái tâm của mình, thì cái tịch diệt đấy mới là cái tịch diệt chân thật. Thì con bạch thầy, cái trình độ của ông tu Bồ Đề thì phải vứt.
Đấy, thế cho nên cái chỗ ngài mới ngộ được cái thật tướng,
là bỏ cái tướng niết bàn của tiểu thừa mà nhận lấy cái thật tướng chân thật.
Đó, ngài nhận được cái niết bàn này chính là tâm tánh của ngài.
Đấy là trình độ của ngài, con bạch thầy. Còn của chúng con thì bây giờ phải lìa sáu căn, sáu trần, sáu thức để mà thanh tịnh cái tâm địa. Lìa các tướng đấy thì cái tánh niết bàn mới hiện rõ, phải không?
Ngài tu từ cái phương pháp tu của ngài, ngài chứng được quả tiểu thừa rồi, bây giờ ngài mới nghe kinh đại thừa, ngài mới nhận được ra. Còn chúng mình là phàm phu, cho nên cái chuyện mà thấu hiểu nó chậm chạp. Phàm phu nghe thẳng kinh Đại Thừa, cho nên cái ngộ, cái xúc động này không có. Bởi vì mình không ngộ được, không nhận được ra. Còn Ngài thì bởi vì Ngài có tuệ nhãn rồi, cho nên bây giờ Ngài nghe kinh Đại Thừa thì Ngài dễ nhận hơn. Mới bởi vì Ngài cũng đã nhiều kiếp Ngài tu cái Bát Nhã này rồi, Ngài là có căn khí về Bát Nhã. Ngay từ lúc mới sanh đã có cái tuệ Bát Nhã rồi.
Khi là chúng con học kinh thì chúng con cũng nắm được những cái nghĩa như lời Phật nói, tức là trên văn tự thì chúng con cũng tạm hiểu như vậy. Nhưng mà như là trên cái cuộc sống thực tế thì chúng con lại không có cái niềm tin đấy. Con ví dụ như là con sợ đi, thì trong khi đó con, trong lúc đó con vẫn niệm Phật mà con vẫn nghe rõ, con vẫn an định tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà con mà trong cái thâm tâm của con mà tin Phật thật sự ở khắp pháp giới thì là cái tâm sợ nó phải lìa. Nhưng đây con rất là an, tức là không có vọng tưởng, con niệm, con chú tâm, nhưng cái trong cái tạm thức vẫn cứ sợ. Thì tức là con nghĩ là hoàn toàn là mình chưa có cái niềm tin nơi Phật. Mà ví dụ lúc đó con nghe được có tiếng người hay là có bóng hình người thì tự nhiên trong tâm con an ổn. Thì con mình nghĩ là hoàn toàn như thế là mình tin sáu trần, chứ mình không có tin ông Phật. Mà trong khi học kinh thì cũng hiểu, nhưng mà tại sao là cái niềm tin đấy nó lại không có để mình thắng được những cái vọng tưởng, con bạch thầy?
Thì đúng rồi, bởi vì mình sống nặng nề với sáu trần, cái cảnh thế gian.
Cho nên em hỏi tại sao mà mình học kinh mình cũng tin kinh, cũng hiểu kinh như thế, cũng biết là có Phật như thế, mà sao trong cái lúc như vậy lại không thấy Phật đâu, không sợ.
Thì mình cũng tin, nhưng mà cái lòng tin của mình nó chưa thanh tịnh, mà nó chưa thâm sâu, tin hời hợt thôi, cho nên nó không có khả năng.
Thì làm thế nào để mình tin cho sâu ạ?
Cái này nó phải tùy cái phước mỗi người, cái thiện căn phước đức của mỗi người, chứ không phải nói làm sao được. Thì bây giờ cô có phúc đức thì mới tu được. Vì vậy cho nên bây giờ có mấy người dám tu thành văn đâu, mà còn cái tâm mà nó sợ ở trong tối và sợ là có những các cái cõi âm thật sự chứ không phải không. Mà cái người cõi âm, thế cho nên cái tâm mình nó cảm à, cái tâm nó cảm đến, thế cho nên nó khỏi cái tâm sợ. Cho nên có người đi qua thì nó tan, là bởi vì người là thuộc về dương. Đấy, có cái điện dương thì nó ác cái điện âm.